đến với con chó thì quý vị thấy đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối cảnh tức là mắt tai mũi lưỡi thân tiếp xúc với năm trần ở ngoài mà đừng dính, đừng mắc thì đừng hóa thiền chứ nữa, đó là thiền rồi. Như vậy đúng cái chỗ của lục tổ ngộ trong kinh Kim Cang không? Bất ưng trụ sắc sanh tâm đó. Vâng, thì như vậy quý vị mới thấy cái hệ thống thiền từ cổ chí kim nó không có hai, nhưng mà phương tiện truyền bá chỉ dạy thì nó có khác, chứ còn thực cái gốc của nó thì không có hai. Mà thiền như vậy là cái gốc của đạo Phật chứ không có gì hết. Cho nên chúng ta thấy người tu ở chỗ này, tôi nhắc qua kinh Lăng Nghiêm một chút. Trong kinh Lăng Nghiêm, khi ngài A Nan hỏi Phật, ngài bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, cái gì là cội gốc của phiền não luân hồi, cái gì là cội gốc của bồ đề niết bàn? Câu hỏi đó, cái gì là cội gốc của phiền não luân hồi, cái gì là cội gốc của bồ đề niết bàn? Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca ngài không trả lời, nhưng mười phương chư Phật dị khẩu đồng âm liền sướng lại một câu rằng: này A Nan, cội gốc luân hồi sinh tử, phiền não luân hồi sinh tử là sáu căn của ông, cội gốc của bồ đề niết bàn cũng là sáu căn của ông. Đó, thì quý vị thấy đó là cái nền tảng, là cái cội gốc để chúng ta giải thoát, mà cũng là cái nền tảng để dẫn chúng ta đi tới luân hồi. Cho nên đối cảnh vô tâm tức là sáu căn đối sáu trần, mình không dính thì đó là thiền. Thiền là đi tới cái chỗ không còn dính, không còn kẹt ở trong sáu trần, thì chúng ta được giải thoát, được bồ đề, chứ không có gì lạ hết. Thì như vậy thì quý vị thấy từ đầu tới cuối đều rõ ràng tu thiền là phải như vậy. Bây giờ trở lại, chúng tôi hiện giờ dạy tu như thế nào? Với cái tinh thần phản quan tự kỷ, hay là cái tinh thần của Tổ Huệ Khả, nhìn lại tâm mình để biết nó là dối, nó tan biến, thì đó là an tâm. Vì vậy mà thiền sư Vô Nghiệp, ai tới hỏi câu gì, ngài đều trả lời: chớ vọng tưởng. Mà tất cả câu hỏi đều đáp con chữ đó, chớ vọng tưởng. Giờ đây chúng tôi dạy Phật tử cũng như thân ni tu là phải nhìn lại cái tâm vọng tưởng của mình. Nếu ngồi thiền mà vừa thấy giấy lên, giấy lên thì nói vọng tưởng không theo, chứ như vậy mà buông mà xả, đó là trong cái thời gian chúng ta tọa thiền. Còn nếu mà cái khi ra ngoài thì ứng dụng đối cảnh vô tâm, làm việc gì đi đâu chúng ta cũng đều đừng để nó dính mắc với các trần cảnh bên ngoài. Nhưng mà nói như vậy thì nhiều Phật tử bảo rằng: bây giờ con phải làm trong cái ngành này ngành kia mà biểu vô tâm thì sao làm được, phải không? Như vậy thì chắc tu không nổi, tu không được. Thì tôi bảo rằng không có khó. Chúng ta vô tâm ở một trường hợp nào, còn phải có tâm ở trong trường hợp nào. Ví dụ người đó làm kế toán mà biểu vô tâm thì sao vô được, phải tính việc này tính việc nọ. Nhưng cái tu khéo của mình á, làm việc gì mình chỉ chú tâm vào việc đó, không cho một cái niệm khác chen vào, thì tuy rằng mình chưa có được vô tâm, nhưng mà chính lúc đó mình đã giảm được cái loạn tưởng, giảm được loạn tưởng. Còn nếu mà mình tu khá hơn thì trong một việc làm của mình, ví dụ quý vị lái xe thì cứ lái xe nhìn tới ngó thẳng mà không có nghĩ, không có lo ra, thì đó là chúng ta tu. Chứ còn chúng ta có cái bệnh gọi là bệnh lo ra đó, đương làm cái này nghĩ tới cái kia, đương làm cái kia nghĩ tới cái nọ, cho nên tâm lộn xộn không làm chủ được. Bây giờ chúng ta đặt mình trong một hoàn cảnh nào, làm một việc gì, chú tâm vào việc đó, vừa có cái nghĩ khác là bỏ, đó là chúng ta tu. Tuy rằng chưa vô tâm trọn vẹn, nhưng mà chúng ta đã gạn, chúng ta đã lọc được những cái không ích lợi, chúng ta làm chủ, không để nó lôi. Bởi vì quý vị thấy, rất là thường, chính chúng ta nói rằng giờ này là giờ nghỉ, mà rồi nó kêu chạy lung tung nghỉ không được. Đó. Kể cả tôi nói rất là tầm thường, thí dụ như vô phòng vệ sinh, quý vị ngồi đó là làm việc gì? Làm việc vệ sinh, mà vô ngồi đó chịu làm việc đó không? Còn phải tính chuyện đâu đâu á, chứ không có chịu nhớ chuyện mình đương làm. Đó là cái dở, rất là dở của mình. Cho nên làm cái gì chú tâm riêng có việc đó thôi, thì đó là chúng ta biết tu. Dần dần chúng ta làm chủ được, cuối cùng mới là vô tâm đối với sáu trần. Chứ còn không tập như vậy thì chúng ta tu mà không tiến được. Như vậy thì quý vị đã thấy rõ cái đường lối tu thiền là cái đường lối của Phật dạy, của Tổ dạy, chứ không phải ai có quyền đặt riêng ra một cái lối gì khác ngoài Phật, ngoài Tổ. Nhưng mà chỉ có một cái là nhiều khi các vị Tổ có những thủ thuật kỳ đặc muốn chỉ một cái điều mà chúng ta không biết, cho nên rồi chúng ta lấy làm lạ, chứ không có cái gì ngoài. Nếu mình hiểu một tức là hiểu tất cả, còn nếu không hiểu thì đọc hoài cũng không biết gì. Do đó mà chúng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta rất là hữu duyên với Phật, với Tổ. Ngày nay Phật Tổ dạy còn ghi chép lại đầy đủ để chúng ta nghiền ngẫm ứng dụng tu. Nhờ nghiền ngẫm ứng dụng tu, chúng ta mới lãnh hội được cái lời dạy của Phật Tổ. Mà nhờ lãnh hội được rồi thì chúng ta mới tu tiến, rồi mới có thể đi tới chỗ an lạc, giải thoát sinh tử. Vì vậy mà hôm nay được quý vị tới nghe đông đảo và vui vẻ như vậy, chúng tôi rất là vui. Mong rằng tất cả quý vị nghe rồi cố gắng nhớ, nhớ rồi cố gắng thực hành, để cho một đời mình đối với đạo chúng ta tuy không hết khổ nhưng mà cũng đã giảm rất nhiều. Tuy chưa hết phiền não nhưng mà chúng ta cũng tiêu mòn được khá. Được như vậy là trên đường tu tiến rất là xứng đáng. Chứ đừng để tu lâu mà hỏi cho phiền não bớt chưa, nó càng tu càng phiền não. Nói như vậy thì chán quá, phải không? Đó là không biết tu. Vì vậy mà mong quý Phật tử nghe chúng tôi giải thích rồi lãnh hội, ráng tu cho tiếng. Đó là quý vị thương Phật, kính Phật, thương Tổ, chính Tổ, và cũng là thương mến chúng tôi. Để mong tất cả quý vị cố gắng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.